Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Tập đoàn Gia Viên cũng giống như tập đoàn An Nhạc Viên đến đây hai hôm trước, Triệu Quốc Đống đều thông qua một vị đại biểu của tập đoàn Hòa Hoàng mà liên lạc được. Vị đại biểu này thay mặt tập đoàn Hòa Hoàng giám sát tiến độ xây dựng cảng Tân Châu cùng cảng Ninh Lăng, qua đó để chuẩn bị cho việc tập đoàn Hòa Hoàng tăng thêm vốn đầu tư vào tỉnh. Triệu Quốc Đống lúc còn ở Sở Giao Thông đã cùng vị đại biểu này đi khảo sát Tân Châu hai hôm, còn cùng đối phương đến sông Thương Lãng, coi như quan hệ khá tốt. Đối phương cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Mặc dù sau đó Triệu Quốc Đống xuống Ninh Lăng nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc. Thủ tục tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư vào cảng Ninh Lăng cũng là do Triệu Quốc Đống thông qua người này, chẳng qua khi chưa chính thức xác định thì Triệu Quốc Đống đã rời khỏi Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống sau khi xác định sẽ khai thác Thương Long Dục liền gọi cho đối phương. Người này cũng khá hứng thú với phong thủy, điểm này Triệu Quốc Đống đã hiểu rõ khi cùng đối phương đi khảo sát. Hoài Khánh là một thành thị nổi tiếng trong lịch sử, từ những danh nhân lịch sử của Hoài Khánh là có thể phản ánh được điều này. Sớm nhất là từ đời Tần, thời Tùy Đường không ngừng xuất hiện các văn quan, võ tướng, ngay cả những người phụ nữ cũng lưu danh không ít trong lịch sử Trung Quốc. Mà lịch sử văn hóa cũng nói rõ Hoài Khánh tồn tại một bảo địa về phong thủy, đây chính là sức hấp dẫn lớn nhất cho mọi dẫn chứng. Triệu Quốc Đống gọi điện trao đổi qua vài câu với đối phương liền tỏ ra khá hứng thú và dành thời gian tới Hoài Khánh rồi cùng Triệu Quốc Đống đến xem Thương Long Dục. Triệu Quốc Đống liền giới thiệu thêm về truyền thuyết lịch sử, tỏ vẻ Hoài Khánh hy vọng có thể biến nơi này thành nơi nghỉ ngơi cho người Trung Quốc trên toàn thế giới, đối phương liền lập tức nói khi về Hong Kong sẽ liên lạc vài người bạn làm trong lĩnh vực này. Đây cũng là nguyên nhân mà hai tập đoàn Hong Kong kia tới Hoài Khánh. Tập đoàn An Nhạc Viên và tập đoàn Gia Viên đều là tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực mai tang ở Hong Kong, thực lực đều ngang nhau. Chủ tịch của hai tốc độ này đều là khách quen của quỹ từ thiện Hong Kong. Đợt lũ năm 98 vừa rồi hai tập đoàn đều quyên góp tiền rất lớn cho khu vực bị nạn. Hai tập đoàn này cũng có quan hệ ở đại lục, đây là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống coi trọng hai tập đoàn. Thị trưởng Triệu, tôi không ngờ ngài lại hiểu rõ về thuật phong thủy như vậy, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Cán bộ đảng viên không phải nói đó là mê tín dị đoan sao? Sao ngài lại có thể, nói như thế nào nhỉ, tại sao ngài lại còn muốn lấy danh nghĩa này mở công viên nghĩa trang? Theo tôi biết ngài đây là đại biểu chính quyền thị xã Hoài Khánh ra mặt. Lý Tiên Sinh đã nói với tôi về việc này. Phó Tổng Giám đốc Thương Long Dục La Tông Vũ là người khá nho nhã. Xem ra Tổng Giám đốc La đúng là không hiểu rõ về chính sách của đại lục rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Cán bộ đảng viên không mê tín nhưng cần phải duy trì truyền thống lịch sử, điều này không hề mâu thuẫn với thái độ bài trừ mê tín của Đảng Cộng sản. Xã hội là thực tế mà phức tạp, Trung Quốc có hơn 1 tỷ người nên có những suy nghĩ khác biệt nhau là điều bình thường. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người khác, không ảnh hưởng đến ổn định xã hội và sự phát triển thì chúng ta đều có. Góc truyện audio.com thể hiểu, về phần đạo phong thủy thì đó là điều mọi người tin tưởng, chỉ cần không trái quy định pháp luật thì không có vấn đề gì. Đây là sự giải thích của cá nhân tôi với chính sách quốc gia về lĩnh vực này. Phong độ của Triệu Quốc Đống làm La Tông Vũ khá hài lòng. Theo những lần tiếp xúc với các chính quyền địa phương về lĩnh vực này, y thấy mọi người đều rụt rè và e ngại, có nơi còn không dám thực hiện. Chẳng qua thái độ của Triệu Quốc Đống làm y thấy mới mẻ, nhất là lời nói của đối phương làm La Tông Vũ có ấn tượng khá sâu. Vậy bản thân thị trưởng Triệu thấy sao về đạo phong thủy? La Tông Vũ không vì vậy mà bỏ qua. Tôi thấy thị trưởng Triệu không đơn giản chỉ là xem qua vài quyển sách ở mảng này. Tôi đúng là tò mò về thái độ của ngài ở điều này. Ha ha, anh đúng là người giỏi quan sát. Không giấu gì anh, khi tôi còn bé thì gần nhà có một đạo quán, người chủ trì ở đó nhận tôi làm đệ tử, tôi cũng theo sư phụ học được mấy thứ. Chẳng qua sau đó tôi đọc thêm sách và thấy kiến thức càng lúc càng nhiều, sau đó thành cán bộ quốc gia cho nên đối với phương diện này chỉ là hơi hiểu một chút. La Tiên Sinh hỏi tôi có thái độ gì với lĩnh vực này, tôi có thể nói thẳng với ngài là bản thân tôi có thái độ tôn trọng về phong thủy, nhưng bản thân tôi không tin. Đảng viên chính thức không tin chuyện này, chẳng qua chúng ta phải thừa nhận rất nhiều dân chúng bình thường lại tin vào điều này, chính quyền không can thiệp vào nó. Trung Quốc là xã hội pháp trị, chỉ cần hành vi của bọn họ trong quy định pháp luật cho phép thì sẽ không vấn đề gì. Ồ thế cho nên chính quyền cũng có thể cùng hợp tác với chúng tôi khai thác khu đất phong thủy này. Chính xác mà nói là hợp tác khai thác một công viên nghĩa trang có hoàn cảnh sang trọng, về phần những lời nói khác chỉ là trong dân gian mà thôi. Công dân và tổ chức xã hội có quyền tự do ngôn luận, công ty cũng là như vậy. Triệu Quốc Đống cười cười mà tránh trả lời trực tiếp. La Tông Vũ và chủ tịch tập đoàn Tống Gia Bình liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười. Tống Gia Bình vẫn quan sát biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Sau khi người bạn giới thiệu về khu đất phong thủy kia, y đúng là rất tò mò với vị lãnh đạo thị xã Hoài Khánh này. Đối phương khi cùng bọn họ đi khảo sát Thương Long Dục thì cũng tỏ rõ mình hiểu về phong thủy, làm Tống Gia Bình không thể tin nổi đây là phó thị trưởng một thị xã ở Đại Lục. Vị thị trưởng Triệu này nói rất rõ ràng về địa hình, địa thế của Thương Long Dục, nếu mà ở Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống này hoàn toàn có thể thành thầy phong thủy có tiếng tăm. Đây càng làm cho Tống Gia Bình tò mò hơn về Triệu Quốc Đống. Đối mặt với câu hỏi mang tính khiêu khích của La Tông Vũ, Triệu Quốc Đống tỏ thái độ bình tĩnh và trả lời đầy khôn khéo, làm Tống Gia Bình rất coi trọng vị phó thị trưởng trẻ tuổi này. Nếu như tập đoàn thật sự muốn cùng chính quyền thị xã Hoài Khánh hợp tác xây dựng khu nghỉ ngơi sang trọng nhất cho người Hoa toàn thế giới thì nhất định cần phải có người phù hợp để trao đổi. Vị cục trưởng Đoạn kia mặc dù cũng nhạy bén nhưng cấp độ còn thấp. Đúng như đối phương nói, vấn đề quan trọng còn cần lãnh đạo cấp trên quyết định. Không khí bữa ăn khá hòa hợp, sau khi cẩn thận hiểu rõ ý tưởng về việc xây dựng công viên nghĩa trang Thương Long Dục của Hoài Khánh, Tống Gia Bình và La Tông Vũ cũng tiến hành trao đổi sâu thêm với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống, góc chuyện audio.com, cũng khéo léo giới thiệu về lịch sử và văn hóa của Hoài Khánh, đồng thời cũng nói muốn để công viên nghĩa trang Thương Long Dục thành nơi nghỉ ngơi nổi tiếng và được mong chờ nhất của người Hoa trên thế giới. Đối với việc Triệu Quốc Đống nói rõ như vậy làm cho Tống Gia Bình và La Tông Vũ vừa giật mình vừa phấn chấn. Bản thân Tống Gia Bình là một chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy ở Hong Kong, người cùng đến lần này còn có một thầy phong thủy của tập đoàn cùng hai thầy phong thủy khác được mời. Sau khi khảo sát, mọi người đưa ra kết luận là Thương Long Dục đúng là có một địa mạch rồng trầu hổ phục rất hiếm thấy, càng hiếm có là nó còn có một con sông chảy qua bên dưới, điều này có nghĩa nơi an nghỉ này sẽ có mang lại phúc cho con cháu. Ưu thế tốt như vậy, hơn nữa Hoài Khánh cũng là một thành thị nổi danh trong lịch sử Trung Quốc, tập đoàn Gia Viên tất nhiên là rất hứng thú. Bọn họ lo nhất chính là thái độ của chính quyền địa phương về việc khai thác Thương Long Dục này. Nếu như nói chính quyền địa phương chỉ có ý tưởng bán khu đất này để kiếm tiền, hơn nữa thái độ khá ngặt và hạn chế việc tuyên truyền thì việc hợp tác khó có thể thành công. Nhưng Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ sẽ linh hoạt kết hợp làm bọn họ động tâm. Nếu như hạng mục này có thể do lãnh đạo có đầu óc linh hoạt như Triệu Quốc Đống chủ trì thì tập đoàn Gia Viên đương nhiên là coi trọng. Cách chương.